Cũng trong cái tinh thần đó thì con thấy rằng đây là cái câu hỏi thứ ba. Sau ba cái ngày hội thảo, hội nghị đã đúc kết với một nghị quyết gồm 4 điểm. Và chúng con chú ý nhất đến cái điểm thứ tư, đó là cử các vị hoằng pháp và trình độ đi khắp thế giới để làm cho thế giới Phật giáo ngày càng mở rộng hơn, những người con Phật ngày càng gần nhau hơn, xóa đi những dị biệt để cùng nhau hoạt động nhằm thăng hoa cộng đồng, xã hội và thế giới. Xin Thầy cho biết nhận định của Thầy về những thuận lợi cũng như khó khăn khi thi hành nghị quyết này trên bình diện quốc gia và thế giới.
Cái điểm thứ tư của nghị quyết là một cái điều mà chúng tôi cho rằng nó là cái nỗ lực rất là lớn của mấy ngày hội thảo. Dĩ nhiên là cái ao ước đó, nó đã có từ rất nhiều thế kỷ, nhưng mà cái cách thức thực hiện nó là một cái thách thức rất là lớn, là bởi vì chúng ta khó có cơ hội để làm được việc này trên bình diện của một quốc gia, đó là chưa nói đến bình diện của cả thế giới. Chúng ta thấy rằng là có một số cái hội đoàn Phật giáo, một số giáo phái Phật giáo đã làm thành công. Ví dụ như là Phật giáo Tây Tạng, là nhờ trì nạn ở trên đất nước của Ấn Độ, một đất nước mà cái ngôn ngữ hành chánh và giáo dục là tiếng Anh, cho nên mặc nhiên là các nhà sư Tây Tạng được sanh ra và lớn lên trên đất nước này có được một cơ hội để nói tiếng Anh một cách rất là thông thạo. Nhờ đó cái con đường mà hoằng truyền Phật pháp, lý giải Phật pháp, giảng dạy Phật pháp cho quần chúng phương Tây nơi mà mình có mặt á, nó trở thành một cái gì đó không còn là một cái khoảng cách lớn như là các cộng đồng Phật giáo của người Nhật Bản, của người Trung Hoa, của người Việt Nam, của người Đại Hàn ở trên đất Mỹ và ở trên thế giới của những nước nói tiếng Anh. Như vậy là để cho những nhà hoằng pháp ở các nơi trên khắp thế giới có thể đi mọi nơi mà mình muốn á, một cách thành công á, thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những nhà hoằng pháp đó phải có một cái chiến lược ngắn và chiến lược lâu dài. Cái chiến lược ngắn là chúng ta có thể cử đi theo một cái chương trình gọi là giao lưu nào đó được tổ chức giữa hai nước, ví dụ như Việt Nam và Mỹ, hoặc là giữa Nhật và Việt Nam và Mỹ, hay là giữa Trung Quốc và Mỹ, hay là giữa Đài Loan và Mỹ. Thì dĩ nhiên là hai bên như vậy nó có một cái hội đoàn Phật giáo tại hai bên để nói cách với nhau, mời những vị đạo sư, mời về những nhà hoằng pháp, mời những nhà thiền sư, hoặc là mời những nhà về tịnh độ sư, vân vân, tế để thuyết giảng về một cái chuyên đề hay là về một cái khóa tu nào đó song song với cái chuyên đề vừa được giảng dạy. Thì trong cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là giảng dạy ở cái mức độ mà cái chiến lược ngắn, thì chúng ta cần đến những nhà gọi là phiên dịch một cách rất là thông thạo để cho cái nội dung về chất liệu bài pháp của một cái con người hoằng pháp mà không biết cái ngôn ngữ tiếng Anh hay là tiếng Pháp là một cái ngôn ngữ nào mà mình đang có mặt đó, vẫn có thể được truyền tải một cách rất là chính xác đến với các cửa tòa. Và nhờ cái sự hiểu biết một cách rộng rãi và chính xác như vậy đó, thì các cửa tòa cảm thấy rằng đạo Phật chính là một chất liệu cho sự sống, nó như là một cái nhu cầu không khí để thở hay là thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, và do đó nó có thể làm cho người ta đến với đạo Phật một cách rất là dễ dàng. Cái chiến lược ngắn hạn đó nó không thể tồn tại được lâu, là bởi vì về lâu về dài nếu mà chúng ta làm như vậy đấy, thì các cửa tòa có thể sinh ra cảm giác nhàm chán, đó là chúng ta phải mất 2 giờ đồng hồ để nghe được một tiếng giáo pháp, chúng ta phải thông qua một cái người phiên dịch, rồi chúng ta phải suy nghĩ trên những cách thức đó, rồi dĩ nhiên là có những cái gián đoạn bên trong, cho nên nó không hay. Do đó chúng ta cần phải có những cái chiến lược lâu dài. Như vậy để có được một chiến lược lâu dài thì những nhà hoằng pháp được gỡ đi hay là được cử đi hay là được mời mọc sang những nước nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng của châu Âu v.v. thì những con người đó phải được huấn luyện gọi là cái kỹ năng là nói cái ngôn ngữ mà mình sẽ có mặt ở nơi mà mình hoằng pháp. Và với cái kỹ năng nói lưu loát như vậy đó thì chúng ta mới có thể giới thiệu cho cái cộng đồng bản địa biết được rằng cái chất liệu tâm linh của nhà Phật là một nhu cầu mà họ không thể nào thiếu được. Chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nói về cái chất liệu bản địa như là một nhu cầu cần thiết để cho cái công cuộc hoằng pháp nó được thành công, hơn là những cái vay mượn cái Nhật Cảng từ một nước A sang một nước B hay từ một nước C sang một nước D. Chúng ta vẫn còn nhớ rằng là khi Đức Phật Thích Ca truyền bá giới thiệu về cái triết lý nhất Phật thừa là cái tuệ giác, cái Phật tính, cái tiềm năng giác ngộ cao cấp nhất mà tất cả con người cần phải có, con người cần phải phát huy, con người có thể đạt được. Thì bỗng dưng rằng là có rất nhiều vị Bồ Tát ở nhiều cái hành tinh khác đến ca ngợi, bởi vì họ nhìn thấy được rằng là cái nỗ lực của Đức Phật Thích Ca là một cái nỗ lực rất là lớn. Ngài đã làm được một cái kỳ công rất là khó làm ở một cái quốc độ mà gần như là đời sống đạo đức, cái nhận thức, rồi những cái khó khăn về hoàn cảnh, điều kiện xã hội, môi trường sinh thái, rồi cái cách thức này, cách thức nọ rất là khó. Ấy thế mà Ngài vẫn làm thành công. Cho nên các vị Bồ Tát đó đã phát nguyện là: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin trở thành những tình nguyện viên tế thế giới Ta Bà này, làm công việc là hỗ trợ cho những pháp sư làm công việc giảng pháp. Cái thứ hai là những con người hành trì pháp đó, chúng con cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho họ không bao giờ thoái thắt trên con đường đầy chông gai mà họ đang đi. Và chúng con làm, chúng con tin chắc rằng chúng con sẽ thành công, và giá trị của sự thành công đó sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thì lúc bấy giờ Đức Phật cười và Đức Phật cảm ơn cái thiện chí rất là lớn. Đức Phật nói rằng là: Khoan đây, các ông hãy chờ một chút. Chúng ta thấy rằng là nếu như là mình có một cái thiện chí, mình muốn giúp đỡ một người khác mà người khác đó không nhận thiện chí của mình, nó giống như cái cách thức mình tạt một cái gáo nước lạnh vào trong người đó. Người đó có thể sanh phiền não, người đó có thể phiền muộn. Nhưng mà ở đây Đức Phật không làm theo cái cách sức ứng xử tâm lý thông thường. Bởi vì Đức Phật thấy được cái tiềm năng của những con người Bồ Tát ở thế giới Ta Bà này. Cho nên Đức Phật nói là: Này các vị, trước nhất là tôi xin ghi nhận tấm lòng và thiện chí của các vị về cái công cuộc và bảo vệ, hộ trì, truyền bá cái giá trị chân lý mà tôi đang làm ở trên cái hành tinh Ta Bà này. Nhưng mà các vị phải biết rằng là ở cái hành tinh này là cũng có những con người như các vị, có thể là thua các vị ở phương diện này, thua các vị ở phương diện đó. Nhưng mà những con người đó có thể làm được cái công việc này và làm cũng có thể rất là thành công. Bây giờ các vị hãy chờ đây, trong chừng giây lát thôi thì sẽ có nhiều vị Bồ Tát xuất hiện và họ làm chuyện đó. Thì bỗng dưng nhờ cái thần lực của Như Lai thì tất cả các vị Bồ Tát từ ở dưới đất vọt lên xuất hiện, và họ làm một cách rất là hiệu quả, và các vị Bồ Tát này nhìn thấy được cái cách hiệu quả đó, và các vị Bồ Tát rất là hoan hỷ. Cái câu chuyện Tùng Địa Giọng Sức là từ dưới đất vọt lên á, nếu không khéo chúng ta hiểu rằng nó là một huyền thoại, nó là một câu chuyện thần thoại, nó là một câu chuyện mà nó không có giá trị gì hết. Mà nếu chúng ta hiểu cái Tùng Địa là từ ngay cái bản tâm của mình, từ ngay cái bản tánh của mình, từ ngay cái tiềm năng của mình á, nó cũng có chất liệu của những con người Bồ Tát, nó cũng có chất liệu của những vị Phật, nó cũng có chất liệu của những con người dấn thân, nó cũng có chất liệu của những vị nhân ở trong cuộc đời này. Nếu người khác làm được thì mình cũng có những chất liệu đó. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là Đức Phật đã nhìn thấy được cái yếu tố bản địa như là một cái giải pháp gọi là lâu dài và có hiệu quả. Chúng ta có thể vay mượn các vị Bồ Tát ở những nơi khác thế. Ví dụ chúng ta có thể vay mượn một vị thiền sư, một vị cao tăng ở nước A, nước B, nước C đến ngay cái đất nước của Mỹ để làm đạo. Dĩ nhiên là vị đó có thể tồn tại 20 năm, 30 năm, 40 năm rồi các vị đó sẽ chết. Và sau khi các vị đó chết thì chúng ta thấy rằng nó có một cái khoảng trống rất là lớn, chưa chắc gì có một người nào đó thay thế được vai trò vị trí này. Cho nên chúng ta phải biết tận dụng cái tiềm năng ở ngay những con người bản địa. Và khi chúng ta khai thác được cái tiềm năng đó đó, thì cái chất liệu này nó sẽ trở thành một cái sức sống, một cái mạch nước Phật pháp tâm linh rất là lớn. Và do đó Đức Phật dạy chúng ta là phải biết khai thác cái giá trị bản địa. Thì cái giá trị bản địa đó có thể đánh thức bằng cái cách thức là những người cao thăng ở những nơi khác tế gọi là truyền đạo vào nơi mảnh đất nước Mỹ chẳng hạn. Rồi sau đó chính những con người Mỹ da trắng, con người Mỹ da đen, con người Mỹ da vàng, con người Mỹ gọi là da nâu, vân vân, bất cứ một con người nào đó từ một nơi khác đến định cư tại Mỹ, trở thành công dân của Mỹ, quốc tịch của Mỹ, thì những con người này khi mà đến với Đạo Phật phải có một cái trách nhiệm, đó là làm sao để thắp sáng được ánh sáng của Đạo Phật đến với quần chúng và con người. Và chính những con người đó đó mới chính là cái giải pháp cuối cùng và giải pháp lâu dài cho cái công cuộc gọi là mang ánh sáng Phật pháp đến với những người gọi là thuộc về công dân của nước Mỹ. Tương tự chúng ta có thể hiểu cái chất liệu bản tính, hay chất liệu gọi là bản năng, hay chất liệu gọi là tiềm năng Phật tính, tiềm năng hoằng pháp, tiềm năng thành công của những con người ở đất nước Pháp, Đức, Anh hay là của bất cứ một cái châu nào đó. Như vậy qua cái cách thức này thì chúng ta có thể thấy được rằng là để làm đạo thành công á, thì những cái cộng đồng Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn không chỉ giới hạn cái chuyện mà truyền bá Phật pháp, phương thức hành trì trong cộng đồng của mình, mà những người này phải bắt đầu gọi là dấn thân hoằng pháp bằng con đường của tiếng Anh nếu chúng ta đang ở nước Mỹ. Và con em của những người Việt Nam tại đất nước Mỹ này, họ nói tiếng Anh giỏi hơn là nói tiếng Việt. Và nếu chúng ta giảng pháp, tụng kinh, hành trì, dấn thân bằng tiếng Anh, thì dĩ nhiên là không chỉ có những con em Việt Nam chúng ta được lợi ích, mà ngay cả những người bản địa nói tiếng Anh một cách thông thạo đó, cũng có được cơ hội đến với ngôi chùa của chúng ta, đến với Phật pháp của chúng ta, đến với sự hành trì của chúng ta, và do đó họ sẽ được lợi ích từ những cái hành trì đó. Và đằng này chúng ta thấy rằng là cái cộng đồng của người Việt Nam, của Nhật Bản, của Trung Hoa, của Triều Tiên giới hạn mình trong cái sinh hoạt phục vụ cho dân gọi là bản địa của mình, là ở Việt Nam, ở Triều Tiên, ở Trung Hoa, ở Đại Hàn Quốc. Và do đó sau những cái giai đoạn đầu á, tức là những thế hệ lớn tuổi mà qua đi, thì những thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ không có cảm thấy rằng là cái ngôi chùa mà ông cha họ đã xây dựng ra là một cái gì đó rất là gần gũi. Họ sống trong cái nền văn hóa của Mỹ, họ hấp thụ với cái nền giáo dục của Mỹ, họ nói tiếng Mỹ, họ sinh hoạt kiểu Mỹ. Chính vì vậy mà cái thành trì gọi là truyền thống văn hóa của Việt Nam, của Trung Hoa, của Nhật Bản, Triều Tiên trở thành một cái dạng lý trường thành, nó trở thành một cái bức tường Berlin, nó trở thành một cái gián cách, nó trở thành một cái thách thức rất là lớn. Nếu đến với đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian để mà học hỏi Phật pháp, vì đó họ cảm thấy đạo Phật không còn là một nhu cầu của họ nữa. Chính vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải gọi là đầu tư thật là nhiều cho những cái giới trẻ, cho những vị xuất gia, cho những vị tại gia tại đất nước Mỹ này, phải dấn thân nhiều hơn nữa thì mới có thể làm cái công cuộc hoằng pháp đó thành công. Cho nên để mà công việc mà đưa các nhà hoằng pháp á, đến gọi là nước ngoài làm việc giao lưu để xóa đi những cái khoảng cách địa lý, xóa đi những cái khoảng cách màu da chủng tộc, xóa đi những cái khoảng cách thế này thế nọ đó, thì chúng ta phải làm bằng nhiều cái cách thức khác nhau. Cách thức đầu tiên là chúng ta phải gửi những nhà hoằng pháp ngắn hạn, rồi sau đó gửi những nhà hoằng pháp dài hạn, và những nhà hoằng pháp này phải được đầu tư gọi là huấn luyện về cái kỹ năng hoằng pháp, rồi cái kỹ năng ngôn ngữ, rồi những cái kỹ năng vận dụng cái nền văn hóa bản địa như là một công cụ để lý giải, để phân tích, để gọi là triển khai Phật pháp. Thì lúc bấy giờ họ thấy rằng Phật pháp không phải là một cái gì đó xa lạ mà rất là gần gũi với họ. Còn nếu như chúng ta giữ cái ngôi chùa Việt Nam với một cái mái công đặt ở trên một đất nước Mỹ, dĩ nhiên là những con người Việt Nam cảm thấy rất là gần gũi, nhưng mà người phương Tây khi nhìn tới họ cảm thấy đây là một cái gì đó rất là xa lạ, và từ cái xa lạ đó đó họ không có cái cơ hội để đi vào trong cái chùa, và khi không vào cái chùa được thì họ sẽ không có cơ hội để học được chánh pháp, nghe được pháp. Cho nên có những lúc chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải vay mượn những cái nền tảng văn hóa, những cái yếu tố văn hóa bản địa để chúng ta tô bồi lý giải cho Phật pháp, miễn cái nội dung Phật pháp không thay đổi. Còn hình thức vận dụng bằng cách này bằng cách nọ chỉ là một cách thức tạo ra một nhịp cầu cảm thông giữa con người bản địa và những con người phi bản địa. Có được cái sự mạnh dạn đó thì chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai đó thì cái công cuộc hoằng pháp nó sẽ thành công, và các nhà hoằng pháp đó sẽ để lại những giá trị rất là lâu dài. Và không khéo á, thì chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ của 150 năm về trước đó. Những người Trung Hoa đầu tiên sang đất nước Mỹ này mở rất nhiều ngôi chùa, và cuối cùng á, những vị đó nằm xuống, và thế hệ những người Phật tử mà ủng hộ ngôi chùa đó nằm xuống rồi, thì con em những người này sẽ không đến chùa nữa, và có nhiều chùa phải đóng cửa, có nhiều chùa phải bán đi. Vậy đó, nếu không khéo Phật giáo Việt Nam cũng lâm vào một cái tình trạng gọi là tương tự, đó là chúng ta sẽ phải đóng cửa các ngôi chùa trong tương lai, bởi vì số lượng chùa của chúng ta quá nhiều. Đó là một cái nỗi mừng nhưng mà cũng là một nỗi lo. Nếu như chúng ta không có những cách thức để mà duy trì, làm cho con em Phật tử, những thế hệ trẻ đến với chùa bằng cái ngôn ngữ mà họ đang sử dụng tại nước Mỹ, bằng cái nền văn hóa mà họ đang sống ở đất nước Mỹ, bằng cái cách thức mà họ đang sinh hoạt ở Mỹ, mà chúng ta bê nguyên si nhập cản nguyên si cái nền Phật học của Việt Nam, hay là nền Phật học của Trung Hoa, hay là nhập cản cái nền Phật học của Nhật Bản, thì chúng ta sẽ không bao giờ gọi là biến những cái nền Phật học đó trở thành một cái chất liệu sự sống tâm linh của họ. Và do đó cái nỗ lực chúng ta chỉ là một cái nỗ lực, mà cuối cùng gọi là cái giới trẻ không thể nào nhận nó như là một cái thiện chí, và cuối cùng nó phải đẩy cái thiện chí này ra bên ngoài, và chúng ta là chúng ta và họ là họ, do đó giá trị của sự phương pháp không được lâu.
Xin rất cảm ơn thầy. Những cái nhìn của thầy rất là xa và rất là đúng. Bởi vì trong cái cuốn sách mà Sen Nở Trời Âu Mỹ đó, mà con biếu thầy đây, cũng có nói đến cái vấn đề mà phát triển của Phật giáo ở Âu Mỹ, thì trong đó có nói đến cái vấn nạn đó, cái vấn nạn rằng nếu mà chúng ta cứ đi theo cái vết bánh xe cũ thì chúng ta sẽ không phát triển được, và đến một ngày nào đó nó sẽ tàn lụi. Đấy là một cái điểm mà cái quan điểm của thầy cũng rất đúng với lại cái những cái mà thao thức của chúng con.